Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành, Tích Lương và Trương Vương.
Sau gần 4 năm học, Nguyễn Xuân Ngữ, sinh viên lớp bác sĩ đa khoa K48G trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã có tới 11 lần tham gia hiến máu toàn phần, 5 lần tham gia hiến tiểu cầu, cứu sống rất nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch.
Thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ khi tham gia giao thông trên đường luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người điều khiển phương tiện và cho cả những người xung quanh. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Ngày 13 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành, Tích Lương và Trương Vương. Sáng 13 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành. Tại buổi tiếp xúc, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của 7 cử tri. Hiện nay cụm công nghiệp số 5 nằm trên địa bàn phường có nhiều doanh nghiệp hoạt động nên tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Trong đó phải kể đến hoạt động nghiền, phân loại quặng của doanh nghiệp tư nhân Trung Thành. Đối với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các cử tri mong muốn tỉnh, thành phố tạo điều kiện xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa cũ không đảm bảo sinh hoạt của nhân dân sau khi sát nhập tổ dân phố, cần xây mới dãy nhà hiệu bộ của trường Trung học cơ sở Tân Thành, đề nghị nâng cấp đoạn đường liên tổ vào cơ sở điều trị cai nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên và chợ Vó Ngựa.
Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã tiếp xúc với các cử tri phường Tích Lương. Tại hội nghị, cử tri phường Tích Lương có nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề đảm bảo an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị tại tuyến đường quốc lộ 3 cũ, đề nghị lắp đặt đường điện chiếu sáng ở các ngã ba để đảm bảo an toàn giao thông vào buổi tối và ban đêm, nên mở rộng hành lang đường giao thông liên tổ, cấp đất làm nhà văn hóa cho tổ 8, tổ 9. Nghĩa trang của phường được quy hoạch cách đây 5 năm, nay vẫn chưa được triển khai xây dựng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp thu các ý kiến của cử tri và nhanh chóng giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, không để cử tri phải kiến nghị nhiều lần.
Tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Trương Vương, các cử tri đã có nhiều ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như cần xây đập tràn, trữ nước trên sông cầu, các dự án khu dân cư trên địa bàn phường cần nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Cần đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhân lực trình độ cao cho các bệnh viện tuyến tỉnh, có biện pháp giải quyết tình trạng nhiều xe ô tô giao hàng ngay tại lòng đường vào đêm khuya, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ông Nguyễn Xuân Hải, cử tri tổ 9 có ý kiến.
Tôi có một số ý kiến như sau, là tôi xin hỏi là vì sao đường Quyết Tiến này không được giải ô pha, đường này chưa được nâng cấp mà chỉ được nâng một đoạn, tức là đến cổng ủy ban phường thôi. Ý kiến thứ hai, cái khách sạn 5 sao đã thu hồi đất rồi, tới đây sẽ chuyển nhượng cho một cái đơn vị thi công khác, thì bao giờ tiến hành và tiến hành đến bao giờ thì xong.
Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã giải trình làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để tổng hợp trình lên kỳ họp sắp tới của Hội đồng nhân dân hai cấp.
Sáng ngày 13 tháng 6, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đến dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho 20 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Trung Thành. Trong 20 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này, có 3 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm và 55 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên được nhận huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chúc mừng các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Trung Thành được nhận huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Đồng chí tin tưởng các đảng viên nêu cao tinh thần của người chiến sĩ cách mạng, tiếp tục đóng góp cống hiến sức lực, trí tuệ và uy tín của mình đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và luôn là tấm gương tiên phong, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thế hệ trẻ học tập noi theo. Được biết, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường Trung Thành có 47 đảng viên đủ điều kiện được trao tặng huy hiệu Đảng.
Cùng ngày, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2019 cho 24 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Trong số 24 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 14 đồng chí được nhận huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh hiện đại.
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, sáng ngày 14 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành phối hợp với Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Tại hội nghị, gần 100 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức hội, các đồng chí là tổ trưởng dân phố và các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn phường đã được đại diện lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố thông tin nhanh về tình hình dịch tả lợn trên địa bàn thành phố thời gian qua, đồng thời hướng dẫn cách nhận biết lâm sàng của dịch tả lợn, các biện pháp phòng chống dịch. Dịch tả lợn châu Phi chỉ xuất hiện trên lợn, không gây bệnh cho các loài động vật khác và không lây sang người. Do đó, người dân không nên quá lo lắng mà quay lưng lại với thịt lợn. Khi phát hiện lợn có triệu chứng của dịch tả, phải báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, kiểm soát không để dịch lây lan trên diện rộng. Tính đến thời điểm này, phường Trung Thành có 39 con lợn, trọng lượng gần 2 tấn bị mắc bệnh và được tiêu hủy. Hội nghị sẽ giúp địa phương và các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin để người dân chủ động phối hợp phòng chống dịch bệnh và các chủ cơ sở chăn nuôi, giết mổ thực hiện nghiêm 5-0 theo quy định của luật thú y.
Trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở năm 2019 cho cán bộ công chức, tư pháp hộ tịch các phường xã và tổ trưởng, tổ phó các tổ hòa giải ở cơ sở. Tại hội nghị, các hòa giải viên được ông Đinh Xuân Quang, trưởng phòng tư pháp phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, báo cáo viên pháp luật tỉnh Thái Nguyên giới thiệu một số chuyên đề như những quy định chung của pháp luật về công tác hòa giải cơ sở, kỹ năng cơ bản của hòa giải viên cơ sở, hòa giải các sự việc mâu thuẫn về hôn nhân gia đình, hòa giải các sự việc mâu thuẫn về nhà, đất, hòa giải các sự việc mâu thuẫn trong sinh hoạt cộng đồng. Trong quá trình truyền đạt, đồng chí báo cáo viên pháp luật tỉnh đã lồng ghép những tình huống hòa giải trong thực tiễn để các hòa giải viên có thêm kinh nghiệm thực hiện các cuộc hòa giải tại cơ sở. Thông qua lớp tập huấn, giúp các hòa giải viên hiểu rõ các nguyên tắc, vận dụng linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ về công tác hòa giải, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở địa phương.
Quý vị và các bạn thân mến, sinh ra và lớn lên tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Nguyễn Xuân Ngữ, chàng sinh viên đang theo học lớp bác sĩ đa khoa K48G, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, luôn mong ước đem kiến thức và những phương pháp chữa bệnh mới về phục vụ cứu chữa cho bà con ở huyện mình. Và để có thể hoàn thiện mong ước đó, ngay từ năm đầu tiên trở thành sinh viên trường Y, Ngữ đã tham gia vào câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo của đoàn trường. Sau gần 4 năm học, Ngữ đã có tới 11 lần tham gia hiến máu toàn phần, 5 lần tham gia hiến tiểu cầu, cứu sống rất nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch. Nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14 tháng 6, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về chàng sinh viên này qua cuộc trao đổi của phóng viên Minh Tâm.
Trước tiên thì Ngữ hãy chia sẻ để quý thính giả hiểu rõ hơn nguyên nhân khiến em muốn tham gia vào công tác hiến máu tình nguyện.
Bố em công tác trong ngành y ạ, thì ngay từ bé thì em đã được bố hay đưa lên cơ quan của bố để chơi rồi. Em nhớ là cái năm em học lớp 8 thì trên cơ quan của em có một bệnh nhân là mổ cấp cứu và cần máu. Thì em thấy các anh chị y bác sĩ trên cơ quan bố là tham gia hiến máu để cứu bệnh nhân đó. Như chị biết thì đồng bào trên đấy họ chưa biết có một khái niệm gì về hiến máu hay cho máu gì cả, và họ nhất quyết họ không cho máu để cứu người nhà mình. em lúc đấy em cũng chưa biết gì nhiều mà em mới hỏi anh chị ơi tại sao phải cho máu, thì anh chị mới bảo là máu để cứu bệnh nhân thì chỉ có máu thôi, thì mới cứu được bệnh nhân, không có máu thì bệnh nhân sẽ có thể tử vong. Thì lúc đó em mới có những cái kiến thức ban đầu về máu như thế nào với cơ thể. Và sau này khi mà học tập về mặt trường đại học y dược thì em đã tham gia phỏng vấn câu lạc bộ vận động hiến máu, muốn góp một cái sức nhỏ nào đó cho xã hội cũng như cho cộng đồng, những người xung quanh em.
Vậy lần đầu tiên em tham gia hiến máu là khi nào và cảm giác lúc đó của mình thì ra sao?
Lần đầu tiên em tham gia hiến máu tình nguyện đó là năm thứ nhất, đó là chương trình hiến máu đầu tiên của trường. Sau khi được đủ điều kiện hiến máu thì lúc đấy em rất là run, mà không biết là mình có hiến được không, không có chút sợ sệt. Thì sau khi ngồi vào ghế xong thì em nhìn kim, em còn run hơn nữa, sợ và em không dám nhìn kim khi anh chị lấy máu ấy. Thì lúc đầu em thấy đau, cũng bút bút một chút, sau thì em thấy bình thường. Tầm 5 phút sau thì anh chị bảo hiến xong rồi, thì em đứng lên thì em cũng ra chỗ khu vực sau hiến máu và em thấy bình thường. Em cũng không thấy ngất hay choáng gì cả, thấy hiến máu rất là vui vì đã giúp ích một điều gì đó cho mọi người. Từ cái lần đầu tiên đấy đến bây giờ, cũng là năm thứ tư thì cả hiến tiểu cầu nữa, đồng 16 lần.
Qua những gì em vừa chia sẻ thì em không chỉ tham gia hiến máu toàn phần mà còn hiến tiểu cầu nữa. Vậy hiến tiểu cầu và hiến máu toàn phần nó khác nhau ở những điểm gì?
Về hiến máu tiểu cầu và hiến máu toàn phần ấy, thì về cơ bản đều là hiến máu, nhưng mà có một số cái khác. Hiến máu toàn phần, cái thời gian hiến máu chỉ là kéo dài từ 5 đến 7 phút thôi. Và cái sinh phần máu của hiến máu toàn phần là tất cả thành phần máu đã hiến. Tiếp nữa đó là khi mà nam và nữ đủ điều kiện thì nam và nữ đều hiến máu được. Hiến máu tiểu cầu thì cái thời gian hiến máu là kéo dài từ 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, thậm chí là 3 tiếng cơ. Điều kiện hiến thì thông thường là ở nam giới, tại vì nam giới, bên nam giới to ấy, thì khi mà hiến tiểu cầu nó sẽ tạo áp lực trên thành mạch ấy. Thì nếu mà ở nữ giới thì thông thường sẽ bị vỡ ven và rất là khó lấy lại. Thành phần lấy máu chỉ là tiểu cầu thôi ạ. Tức là bên ngoài họ có một cái máy ly tâm, khi mà máy đấy nó hút máu của mình ra, máy đấy sẽ quay ly tâm và sẽ chỉ lấy tiểu cầu của mình thôi, và nó sẽ đẩy toàn bộ số lượng máu còn lại của mình vào cơ thể và nó cứ tiếp tục như thế. Trong khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 3 tiếng.
Đến thời điểm này thì sau 16 lần tham gia hiến máu và là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo, em có thể chia sẻ những lần cùng các thành viên trong câu lạc bộ tham gia công tác vận động hiến máu và những khó khăn gặp phải là gì?
Em năm nay cũng đã là năm thứ tư hoạt động rồi ạ. Bên cạnh em có rất là nhiều người đồng đội, những bạn tình nguyện viên đã cùng nhau làm nên những chương trình lớn và cùng nhau hoạt động. Chúng em gắn bó với nhau thì có rất là nhiều kỷ niệm. Có những chương trình chúng em thức đến 1-2 giờ sáng để làm. Có những lần chúng em đi vận động hiến máu ngoài trường, vào các khối dân cư và các xóm trọ sinh viên. Và có những lần chúng em đi vận động hiến máu ấy, có những cái khó khăn nhiều, nhưng mà từ những cái khó khăn đấy thì chúng em mới trưởng thành hơn. Ví dụ như là chúng em đi vận động hiến máu ở ngoài trường ấy, thì gặp những rất là nhiều đối tượng tầng lớp khác nhau trong xã hội, có nhiều người giúp đỡ chúng em và ủng hộ chúng em vận động hiến máu, nhưng cũng có những người xa trêu đùa chúng em, họ bảo là họ bị HIV, họ bị như thế này như nọ, họ có hiến máu được không, trêu chọc bọn em rất là nhiều. Qua những cái đấy thì chúng em dần thành được những cái ứng xử trước các tình huống đó, và chúng em cùng nhau bàn bạc, cùng nhau trao đổi để sao cho giải quyết các tình huống đó một cách thuận tiện, cũng như là một cách yên tĩnh nhất để không làm mất lòng những người chúng em đi vận động hiến máu. Ngoài ra thì khi mà làm chương trình ấy, thì có nhiều cái xảy ra bất ngờ. Thì rất may là có được sự hỗ trợ của đoàn cũng như là hội sinh viên, cố gắng của tất cả các bạn tình nguyện viên đã cùng nhau vượt qua đấy.
Vâng, khó khăn thì rất nhiều, nhưng Nguyễn Xuân Ngữ cùng các thành viên trong câu lạc bộ đã vượt qua những rào cản đó để vận động thành công hàng chục nghìn đơn vị máu an toàn phục vụ cứu chữa người bệnh. Vậy những định hướng của em cũng như là câu lạc bộ trong thời gian tới là gì?
Trên cương vị là của phó chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo cũng như là ban chủ nhiệm, thì trước hết chúng em muốn hướng đến đó là phải bồi dưỡng kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng tới các bạn tình nguyện viên. Với câu lạc bộ thì ngoài công tác vận động hiến máu ra thì chúng em còn tham gia các công tác xã hội, thì chúng em luôn phát triển hai cái song song để cho các bạn cùng nhau hoạt động, cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp nhất.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo hiện có 200 thành viên và 350 cộng tác viên tham gia. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm đoàn trường Đại học Y Dược tổ chức 4 đợt hiến máu tập trung, thu hút hàng nghìn cán bộ sinh viên và người dân tham gia, thu về mỗi đợt 500 đơn vị máu. Chưa kể những lần huy động sinh viên tham gia các đợt vận động hiến máu cấp tỉnh, thành phố, hay rất nhiều những ca hiến máu cấp cứu tại các bệnh viện. Anh Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược cho biết, trong tổng số 550 thành viên và tình nguyện viên, số người tham gia hiến máu 20 lần là hơn 10 người, trên 10 lần là hơn 90 người và trên 7 lần là hơn 110 người. Những thành viên cộng tác viên này cũng chính là những ngân hàng máu sống, sẵn sàng tiếp máu cho người bệnh mỗi khi cần. Còn đối với Nguyễn Xuân Ngữ, em là một tấm gương điển hình về phong trào hiến máu nhân đạo của câu lạc bộ nói riêng, đoàn trường nói chung.
Hoạt động tình nguyện là một trong những hoạt động trọng tâm trong chương trình công tác của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Chúng tôi đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, cống hiến của em Nguyễn Xuân Ngữ trong thời gian vừa qua. Đặc biệt trong vai trò là những người lãnh đạo câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo của trường, em Ngữ đã có nhiều đóng góp cho phong trào vận động hiến máu và những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua trong chương trình vận động hiến máu và đặc biệt là hiến máu tiểu cầu tại Trung tâm Huyết học Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, có sự đóng góp rất lớn của em Ngữ. Và chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự nhiệt tình sáng tạo của tuổi trẻ, em sẽ tiếp tục tham gia và có nhiều đóng góp trong thời gian tới đối với cái phong trào hiến máu cũng như các phong trào tình nguyện nói chung của Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Đó là thông điệp mà Ngữ cùng 550 thành viên, tình nguyện viên đã và đang làm để góp phần duy trì sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh về máu hay cứu sống người bệnh trong cơn nguy kịch. Việc làm hành động cao cả, nhân văn ấy thật đáng biểu dương và cần thiết phải nhân rộng trong cộng đồng để mỗi người khỏe trong chúng ta nâng cao trách nhiệm với xã hội.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông đường bộ hiện nay thường xuất phát từ các nguyên nhân trực tiếp, dễ nhận thấy từ các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, lấn đường xe ngược chiều, vi phạm tốc độ. Nhưng một nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là từ việc thiếu ý thức, không quan sát khi chuyển hướng. Thói quen nguy hiểm này đã gây ra nhiều vụ va quẹt, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Qua phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trong suốt thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thì hành vi điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không có tín hiệu báo hướng rẽ, bật đèn xi nhan là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 33 vụ va chạm tai nạn giao thông, trong đó 60% số vụ tai nạn giao thông đều xuất phát từ nguyên nhân chuyển hướng không quan sát. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người tham gia giao thông mà còn cho mọi người xung quanh. Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trần Quốc Minh, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố cho biết thêm.
Hiện nay thì cái tình hình tai nạn giao thông mà liên quan đến cái vấn đề chuyển hướng xe thì xảy ra rất nhiều. Nhiều người mà khi mà chúng tôi làm về tai nạn giao thông thì cũng chỉ có những cái khai báo với chúng tôi là tôi đây tôi đã có những cái tín hiệu báo hướng rẽ nhưng mà người đi phía sau vẫn đâm vào tôi. Thì những cái trường hợp này chúng tôi xác định những cái trường hợp không chú ý quan sát trong khi chuyển hướng. Khi mà người tham gia giao thông đi trên đường ấy, thì khi mà chuyển hướng xe ấy, thì cái đầu tiên là phải có những cái chú ý là cái thứ nhất là phải giảm tốc độ, cái thứ hai là phải có tín hiệu báo hướng rẽ và cái thứ ba nữa là phải quan sát được cái tình trạng giao thông lúc đấy trong khi chuyển hướng, nếu như phải đảm bảo an toàn mà không gây nguy hiểm và trở ngại cho người và phương tiện khác thì mới được sang đường.
Theo quy định, khi chuyển hướng, người lái xe phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ. Người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Tác dụng của việc báo tín hiệu khi chuyển hướng sẽ giúp người đi phía sau biết được hướng di chuyển tiếp theo của người đi trước. Ngược lại, đột ngột chuyển hướng không báo hiệu, người đi sau sẽ không phản ứng kịp, dẫn đến gây va chạm tai nạn giao thông. Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Hồng Quân, phường Quang Trung cho biết, nhiều người tham gia giao thông, đặc biệt là bằng phương tiện xe máy, ý thức rất kém, lúc qua đường, lúc rẽ trái, rẽ phải thì hay cắt mặt, không bật tín hiệu đèn. Tôi thấy rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.
Tôi là người thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên. Nhiều khi tôi đi ra đường thấy những cái tình trạng người tham gia giao thông của thành phố mình thì thường thường là chuyển làn cũng như là chuyển hướng thì không thấy bật đèn xi nhan báo hiệu cho các phương tiện tham gia giao thông phía trước và phía sau biết là mình xin chuyển hướng và chuyển làn. Tượng đó diễn ra thường xuyên, gây rất nhiều những nguy hiểm cho những người tham gia giao thông ở phía sau cũng như phía trước. Nhiều khi tôi còn thấy những cái trường hợp mà người tham gia giao thông ấy, khi mà chuyển hướng và chuyển làn, khi mà đã bật đèn xi nhan rồi thì rẽ ngay, vượt lên cái là tạt ngang qua đầu. Nếu như mà chúng tôi là những người mà đi ở với cái tốc độ hơi cao là rất là nguy hiểm. Mong là các cơ quan chức năng là có những cái biện pháp xử lý cho nó triệt để, cũng như là tuyên truyền để cho những người tham gia giao thông hiểu biết được luật giao thông nói chung, và để đảm bảo cái an toàn giao thông cho tất cả những người tham gia giao thông cũng như tất cả các cái phương tiện.
Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp chuyển hướng qua đường mà không báo hiệu hướng rẽ, bật đèn xi nhan. Theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thì người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Còn đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ khi tham gia giao thông trên đường luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho bản thân người điều khiển phương tiện và cho cả những người xung quanh. Vì vậy, để kéo giảm tai nạn giao thông thì ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, thì mỗi người khi điều khiển phương tiện giao thông phải luôn nhớ kỹ các nguyên tắc an toàn giao thông, đồng thời cần nâng cao ý thức, nên tập trung khi đang lái xe để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và cho mọi người xung quanh. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục An toàn giao thông. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu đồng cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyến xe.
sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái số cũ giữ làm sao.
Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Viettel nay đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Viettel quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống, đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay, như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249, 0978 132 200.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!